Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là Không Có Chúa Cứu Thế, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 12. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu, và đây là lời Chúa: trong lúc đó, anh em không có Chúa cứu thế, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ Phao-lô cho biết bối cảnh của câu 12 này trong Kinh Thánh. Những người Ê-phê-sô là dân ngoài này, làm thế nào họ có thể được đem vào hội thánh cơ đốc và được kết hợp với các cơ đốc nhân người Do Thái để hình thành một thân thể mới, một hội thánh cơ đốc? Chúng ta sẽ dựa trên sự giải thích này để xem xét rằng một người ở địa vị gọi là dân ngoài là ai so với chúng ta ngày nay, và việc ở ngoài Chúa cứu thế là gì, và hậu quả tất yếu của việc ở ngoài Chúa cứu thế. Lời Kinh Thánh ở đây cho chúng ta lời dạy dỗ rất chi tiết. Lúc đó, anh em không có Chúa cứu thế. Chúng ta có thể hiểu là không có mối liên hệ với Chúa cứu thế. Sau khi đã diễn đạt một cách tổng quát, chúng ta có một sự cụ thể trong năm điểm riêng biệt là ngoại kiều của dân Israel, ngoại kiều của giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời ở thế gian. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các từ này có nghĩa là gì. Chúng ta nghe thấy những từ quyền công dân Israel, các giao ước của lời hứa, sự trông cậy mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự, mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời, sự phân rẽ của họ khỏi thế gian. Đó là những lời tóm tắt về tình trạng và vị trí của dân Israel trong thời được gọi là Cựu Ước, nghĩa là thời gian trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Tất cả các dân tộc khác ở bên ngoài đều không có những ơn phước này, nhưng Kinh Thánh mô tả tất cả điều đó dưới dạng ở trong Chúa cứu thế hoặc ở ngoài Chúa cứu thế. Chúng ta có thể nhìn điều này như thế này trong các sách đầu tiên của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, và con người sống trong sự tương ứng và trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng, con người đã phạm tội và xa cách Đức Chúa Trời. Sau đó con người sinh ra con cháu, đất trở nên đầy dãy người. Nhưng Đức Chúa Trời đối xử với mọi dân tộc theo cùng một cách, cho đến khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, Đức Chúa Trời đã làm một điều mới mẻ. Ngài bảo Abraham rằng Ngài sẽ làm cho ông thành một dân tộc, rằng từ dòng dõi của ông sẽ xuất hiện một dân tộc lớn, một dân tộc đặc biệt đối với chính Jehovah Đức Chúa Trời. Ngài sẽ biệt riêng họ ra khỏi tất cả các dân tộc khác và Ngài sẽ ở trong một mối liên hệ đặc biệt với họ. Đó là sự hình thành dân Israel. Đó là sáng thế ký của dân Israel, dân sự của Đức Chúa Trời. Sau đó, với dân sự đó, Ngài đã lập những giao ước chắc chắn. Ngài ban cho họ những lời hứa nhất định. Ngài phán với Abraham rằng, các dân trên đất sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham. Ngài hứa với ông, lời hứa của Đức Chúa Trời là ý nghĩa của các giao ước. Những lời hứa này thường được lặp lại. Một giao ước vĩ đại được lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Được lặp lại với Isaac và Jacob, với Môi-se tại núi Sinai, một lần nữa với David, và được rao giảng bởi các tiên tri. Đó là ý nghĩa của những thuật ngữ này. Cộng đồng Israel, giao ước của lời hứa, và vân vân, tất cả họ đều trông đợi sự đến của đấng cứu rỗi, đấng giải cứu vĩ đại. Nói cách khác, điều chúng ta phải hiểu là, Đức Chúa Trời giờ đây nhìn thế gian và dân sự của Ngài theo hai cách. Ngài nhìn dân giao ước này theo một cách, Ngài nhìn những người khác theo một cách khác, và dân giao ước được biết đến bởi dấu hiệu và dấu cắt bì. Mọi con trai sinh trong Israel phải chịu phép cắt bì vào ngày thứ 8. Vì họ thuộc về dân giao ước này, dân tộc Israel này, dân sự của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta hiểu rằng mọi dân tộc trên đất được chia làm hai, một mặt là dân sự của Đức Chúa Trời, mặt khác là dân ngoại. Đó là điều mà vị sứ đồ đang nhắc nhở những người Ê-phê-sô này, và mục đích của ông khi làm như vậy là thế này: ông muốn họ nhận ra sự vĩ đại của sự cứu rỗi của Chúa. Ông muốn họ nhận ra rằng giờ đây việc họ đã trở thành những công dân đồng kế tự với các thánh đồ và với gia đình của Đức Chúa Trời là điều đáng kinh ngạc nhất từng xảy ra. Cách duy nhất mà họ có thể hiểu nó là kinh nghiệm một điều gì đó về quyền phép rất cao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, là kẻ tin. Nó không chỉ là quyền phép nâng chúng ta lên khỏi sự chết của tội lỗi, nó là một quyền phép thắng hơn câu hỏi to lớn này về việc làm thế nào những người ở ngoài mối liên hệ giao ước có thể được đem vào trong đó. Vì vậy ông tiếp tục giải thích nó cho họ, không ai sẽ từng vui mừng trong Chúa cứu thế như người ấy nên làm, trừ khi người ấy nhận ra địa vị của mình là gì trước khi trở thành một cơ đốc nhân. Vấn đề với tất cả những người xưng là cơ đốc nhân mà không vui mừng trong Chúa cứu thế là họ chưa bao giờ nhận ra mình đang ở trong tội lỗi. Nếu bạn không nhận ra mình là ai trước khi Đức Chúa Trời nắm giữ bạn, bạn sẽ không bao giờ ngợi khen Ngài như bạn đáng phải làm. Vì vậy, chúng ta hãy áp dụng nó cho chính chúng ta. Nguyên tắc đầu tiên chúng ta đặt ra là điều quan trọng duy nhất trong đời này và trong thế gian này là có mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Không có điều gì kinh khủng hơn có thể nói về bất cứ ai hơn là điều này. Khi không có Chúa cứu thế, sống xa các Chúa cứu thế. Nhưng mặt khác, không có gì tuyệt vời hơn khi ở trong Chúa cứu thế. Đó là hai quan điểm duy nhất quan trọng. Tất cả chúng ta, hoặc là ở trong Chúa cứu thế hoặc là ở ngoài Chúa cứu thế. Bạn có biết chính xác bạn đang ở đâu không? Đây không phải là lý thuyết. Đây là kinh nghiệm thực tế. Đây là điều sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Chính vì con người không biết ở ngoài Chúa cứu thế có nghĩa là gì, mà có hàng triệu người trên thế giới ngày nay luôn dành buổi sáng chủ nhật của họ để đọc báo, xem phim, mua sắm, thay vì nhìn vào lời Đức Chúa Trời, họ không nhận ra tình trạng kinh khiếp của họ ở ngoài Chúa cứu thế. Vì vậy, Kinh Thánh cho họ biết chi tiết điều đó có nghĩa là gì trong năm thuật ngữ. Như tôi đã đề cập, chúng có thể được phân loại dưới hai tiêu đề. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét, không có Chúa cứu thế có nghĩa là gì? Liên quan gì đến mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời? Ở đây, Kinh Thánh nói hai điều. Hai điều đầu tiên trong năm điều chúng ta đã nêu. Điều thứ nhất là chúng ta đang ở trong trạng thái và tình trạng là những người ngoại quốc thuộc khối thịnh vượng chung Israel. Khối thịnh vượng chung có nghĩa là một cộng đồng công dân hoặc một cộng đồng người, chắc chắn tạo thành một chính thể. Ít nhất nó có nghĩa là một số người tạo thành một cộng đồng. Họ là một cái gì đó tách biệt và riêng biệt, có thể được nhận ra. Vì vậy, điều chúng ta được biết là Thượng Đế, theo cách mà tôi đã chỉ ra, đã hình thành một cộng đồng cho chính Ngài. Đây là phương thức cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài hình thành một dân, Ngài hình thành một cộng đồng, Ngài biệt riêng họ, và Ngài ở trong một mối quan hệ đặc biệt với họ. Một phần mô tả chi tiết về mọi điều này được đưa ra trong chương 19 của sách Sốt Ai Cập Tô Ký. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn điều đó trong thư tín thứ nhất của ông. Chương thứ 2, câu 9 và 10, Đức Chúa Trời đã nhóm những người đó lại với nhau trước đó. Ngài đã ban cho họ 10 điều răn và Ngài đã phán rằng, các ngươi là một của báu đặc biệt đối với ta, các ngươi là một dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là một dân thánh, là một dân thuộc riêng về ta. Ngài biệt riêng họ cho chính Ngài. Ngài tách họ ra khỏi mọi người khác. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Ngài làm điều đó bởi vì Ngài sẽ quan tâm đặc biệt đến họ. Họ là một dân thuộc về tài sản riêng của Ngài. Vì thế sau này, Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri mốt của dân tộc Do Thái này. Ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Amốt đoạn 3 câu 2. Rõ ràng, điều đó không có nghĩa là Ngài không biết tất cả những người khác. Dĩ nhiên là Ngài biết. Biết trong Kinh Thánh có nghĩa là có một mối quan tâm cá nhân rất đặc biệt. Quan tâm đến, chăm sóc, nhìn với con mắt của người cha và với cái nhìn yêu thương. Ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Đó là Israel. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả các dân tộc khác. Nhưng Ngài không biết họ. Ngài không có mối quan tâm đặc biệt này đối với họ. Họ ở ngoài quyền công dân Israel. Họ là những ngoại kiều. Nói cách khác, không ai được định ở trong vị trí này. Đó là tất cả kết quả của sự sa ngã và kết quả của tội lỗi. Con người đã trở thành một kẻ xa lạ, nằm ngoài mối quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều đầu tiên không có Chúa cứu thế, có nghĩa là bạn ở bên ngoài vòng tròn mà Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm. Bạn không thuộc về dân giao ước. Bạn chỉ là một người trong một đám đông ở đâu đó. Không có sự quan tâm đặc biệt này. Không có đối tượng quan tâm đặc biệt này. Điều kế tiếp phân đoạn này cho chúng ta biết là dân ngoại là người chẳng hề nhận giao ước của lời hứa. Tôi đã nói cho bạn về những giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập. Ngài đã nắm lấy Abraham. Không phải vì Abraham có điều gì đó đặc biệt tốt lành. Ông là một người ngoại giáo giữa vòng những người ngoại giáo khác. Đức Chúa Trời đã gọi ông ra và phán rằng, ta đã để mắt ta trên ngươi, ta sẽ ban phước cho ngươi, ta cam kết với ngươi. Đức Chúa Trời đã tự cam kết và đưa ra một lời hứa, hầu cho nó có thể chắc chắn đối với Abraham và dòng dõi của ông. Những lời hứa của Đức Chúa Trời, bạn hãy tìm đọc Cựu Ước và bạn sẽ thấy chúng lần lượt nối tiếp nhau. Đức Chúa Trời kêu gọi những người này ra khỏi nhau. Ngài ban cho họ một sự mặc khải, một khải tượng. Ngài nói với họ, Ngài ban một lời hứa cho họ. Đây là điều giữ họ tiếp tục bước đi. Những lời hứa giao ước, những người Ê-phê-sô không biết gì về các lời hứa, trong khi dân tộc đặc biệt của Đức Chúa Trời, dân Do Thái, đang tiếp nhận những sứ điệp lớn lao này và vui mừng nơi họ. Những người khác không biết gì về điều đó. Họ là những người khách lạ, những người hoàn toàn xa lạ, những người không nghe về những lời hứa, không biết gì về điều đó và không quan tâm đến điều đó. Điều này đúng đối với tất cả những người được gọi là ở ngoài Chúa Cứu Thế, những người không đang sống trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế. Có thể họ biết Kinh Thánh và đọc, nhưng Kinh Thánh không làm cho họ xúc động. Họ có thể nhìn vào những lời hứa rất quý rất lớn này và nói, điều này áp dụng cho ai? Tất cả những điều này có nghĩa gì? Họ là những người xa lạ, họ giống như những người đến từ nước khác, họ không hiểu ngôn ngữ. Bạn đã được nghe lời Kinh Thánh, Kinh Thánh có nói với bạn không? Bạn có thể hiểu được không? Hay nó nói với bạn, và nói những lời nâng bạn lên trên đôi chân của bạn? Bạn có phải là người xa lạ đối với các giao ước của lời hứa? Hay bạn biết rằng Kinh Thánh đang nói với bạn và bạn là một thành viên của dân sự Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời đang nói với bạn khi bạn đọc lời Thánh của Ngài? Thật là một điều khủng khiếp khi ở bên ngoài Chúa Cứu Thế, không phải ở trong một mối liên hệ sống động với Chúa Cứu Thế, và là người xa lạ đối với các giao ước của lời hứa. Chúng ta hãy tiếp tục xem xét đề mục thứ hai, những hậu quả tất yếu của việc ở bên ngoài Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh đề cập đến ba điều. Thứ nhất là, không có hy vọng. Chắc chắn đó là một trong những lời tuyên bố kinh khiếp nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nếu không nói là tồi tệ nhất, không có hy vọng, không có gì tồi tệ hơn thế. Trong khi có cuộc sống thì có hy vọng. Vâng, nhưng khi hy vọng đi rồi thì không có gì cả. Hy vọng là điều cuối cùng biến mất. Và khi hy vọng biến mất thì sự hỗn loạn lại quay trở lại. Như một người đã nói, một người không có Chúa Cứu Thế thì không có hy vọng. Điều này có nghĩa là trước hết người đó không có hy vọng trong cuộc đời này. Phải chăng đó là một sự phóng đại? Để trả lời, tôi mời bạn xem xét những câu nói của những nhà tư tưởng sâu sắc nhất mà thế giới từng biết đến. Và bạn sẽ thấy rằng họ luôn luôn bi quan. Những tác phẩm vĩ đại nhất của Shakespeare là bi kịch của ông. Tất cả các tôn giáo, ngoài trừ niềm tin Cơ Đốc, đều bi quan sâu sắc. Niềm an ủi duy nhất mà chúng mang đến cho bạn là bạn sẽ thoát khỏi thế giới này vào một lúc nào đó. Bạn có thể phải trải qua một loạt những kiếp luân hồi, nhưng ở đây không có hy vọng nào cả. Bạn phải thoát ra khỏi nó và bằng cách nào đó bị lạc lối trong cõi Niết Bàn. Họ không có hy vọng gì cho con người trên thế giới này. Họ nói, chính xác thịt, thân xác, gây ra mọi rắc rối cho chúng ta. Và không có hy vọng nào cho bạn khi bạn ở trong đó. Vì vậy bạn phải ra khỏi thế giới này. Ấn Độ giáo, Phật giáo và những tôn giáo khác đều hoàn toàn vô vọng. Chúng là sản phẩm của suy nghĩ sâu sắc mà không có sự mặc khải. Và tất cả chúng đều vô vọng. Đây là điều mà bạn tìm thấy trong tất cả các triết lý lớn, trong tất cả các tôn giáo lớn. Bạn tìm thấy nó trong tất cả các nền văn học lớn. Bạn có nhận thấy rằng các nhà thờ lớn nhất của chúng ta là những người bi quan không? Lời đáng nói với chúng ta rằng, ông đã nghe âm nhạc tĩnh lặng, buồn bã của nhân loại. Tất nhiên, nếu bạn lang thang từ vũ trường này sang vũ trường khác, và rạp chiếu phim này sang rạp chiếu phim khác, bạn sẽ không nghe thấy nó, bởi vì có tiếng loãng xoảng và ồn ào đến mức bạn không thể nghe thấy nó. Nhưng nhà thơ ngồi, lắng nghe và suy ngẫm, và anh ta nghe thấy gì? Cuộc sống không tuyệt vời sao? Không, những gì anh ta nghe là bản nhạc buồn, tĩnh lặng của nhân loại. Không có hy vọng nào được tìm thấy trong cuộc sống này và trong thế giới này. Tất cả những điều này được tóm tắt rất hoàn hảo cho chúng ta trong sách Truyền Đạo, nơi tác giả nói rằng, hư không của sự hư không, tất cả là hư không. Điều đó không được nói một cách hời hợt tại một thời điểm thất vọng. Đó là kết luận của một nhà tư tưởng sâu sắc. Người đã thử tất cả mọi khả năng, xem xét tất cả những điều được đưa ra, và người đã tìm thấy rằng tất cả chúng kết hợp lại sẽ trở thành hư không. Điều đã có, ấy là điều sẽ có. Điều đã làm, ấy là điều sẽ làm. Và chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Truyền Đạo đoạn 1:9. Không có hy vọng nào cho thế giới. nó sẽ không trở nên tốt hơn. Tất cả chủ nghĩa duy tâm vô ích của 100 năm qua hoàn toàn bị lên án bởi tất cả những tư tưởng vĩ đại của các thế kỷ, và dĩ nhiên, nó hoàn toàn bị mất uy tín ngày nay bởi những sự kiện. Không có hy vọng nào trong đời này và trong thế giới này mà không có Chúa cứu thế. Hư không của sự hư không, thảy đều hư không, có thể được viết trên tất cả. Không chỉ không có hy vọng nào rằng mọi sự sẽ tốt hơn, mà cũng không có hy vọng nào rằng chính con người sẽ trở nên tốt hơn. Con người không tốt hơn so với con người đã từng ở thời cựu ước. Con người vẫn phạm cùng những tội lỗi. Con người vẫn phạm cùng những lỗi lầm. Không có chứng cớ nào về sự cải thiện thuộc linh nơi con người. Con người ngày nay cũng hư hoại như lúc họ sa ngã trong vườn Ê-đen. Hơn nữa, chẳng có gì để trông mong cả. Tất cả chúng ta đều đang già đi. Quyền lực của chúng ta đang suy yếu. Cái chết phải đến, không thể tránh khỏi. Bạn cố làm những gì bạn muốn nhưng bạn không thể thoát khỏi nó. Đó là cuộc sống không có Chúa cứu thế, không có hy vọng, hoàn toàn không. Đây không phải là chủ nghĩa bi quan, đây là chủ nghĩa hiện thực, đây là đối diện với sự thật. Không có hy vọng nào trên thế giới này, nó không trở nên tốt hơn. Hãy nhìn vào những tờ báo của bạn, hãy nhìn vào những sự thật. Con người không tiến bộ và không có gì trước mặt họ ngoài cái chết. Vì không có hy vọng nào trong đời này, trong thế giới này, chắc chắn không có hy vọng cho người ở ngoài Chúa cứu thế. Sự chết chỉ là kết thúc cuộc hành trình đối với người đó. Họ nhìn về phía trước, nhưng họ thấy gì? Không gì cả. Họ không thể nhìn xuyên qua cái chết. Họ không có đức tin nhìn xuyên qua cái chết. Cái gì ở bên kia? Họ không biết. Hoặc họ nói rằng không có gì. Hoặc có sự đau khổ. Hoặc có một chuỗi tái sinh. Họ không biết. Và khi họ đến vào lúc cuối cùng và rời bỏ mọi thứ, không có hy vọng. Đó là cuộc sống không có Chúa cứu thế. Đó là cuộc sống đang được sống bởi hàng triệu người trên đất nước này ngày nay. Họ nghĩ rằng họ có sự sống và tự do, nhưng vị trí thật sự của họ là không có hy vọng. Nhưng tệ hơn nữa, không có Đức Chúa Trời. Họ không biết Đức Chúa Trời và họ không ở trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Vì vậy họ không có tất cả sự giúp đỡ, tất cả sự bình an và tất cả niềm vui đến từ sự hiểu biết Đức Chúa Trời và đức tin nơi Ngài. Thế giới của họ đang sụp đổ, mọi thứ đang đi sai đường. Họ bị bỏ lại một mình, trong sự cô lập và hoang vu hoàn toàn của họ. Họ không có gì cả, vì họ không biết Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cũng có những rắc rối trong đời này. Những tai nạn xảy ra, mọi thứ đều sai trật. Trong hoàn cảnh của mình, cơ đốc nhân có thể giống với người khác. Nhưng có sự khác biệt lớn lao này. Người khác không có Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Người ở ngoài Chúa Giê-xu không có Đức Chúa Trời thật khác những người ở trong Chúa Giê-xu. Tôi sẽ trích dẫn cho bạn một số câu kinh thánh trong sách Thi Thiên mà tác giả đã kêu cầu cùng Chúa. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Cha mẹ đã lìa bỏ ông, bạn bè và bạn đồng hành đều ra đi. Mọi sự đều ra đi. Tác giả Thi Thiên nói, khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Và một chỗ khác, tôi đã kêu cầu cùng Chúa từ nơi sâu thẳm. Ông đang ở dưới một cái hố khủng khiếp và mọi thứ dường như đã biến mất. Nhưng ông nhìn lên, Chúa vẫn ở đó. Tôi kêu cầu với Chúa từ nơi sâu thẳm. Chúa là đấng chăn dắt tôi. Tôi sẽ không thiếu thốn. Dù tôi đi qua thung lũng bóng tối của sự chết, Ngài vẫn ở bên tôi. Cây gậy và cây trượng của Ngài an ủi tôi. Giờ tôi không thể thấy gì khác ngoài Ngài. Người ở ngoài Chúa Giê-xu không biết điều này, vì người đó không có Chúa. Đức Chúa Trời là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Chúa là sức mạnh của đời tôi. Tôi sẽ sợ ai? Bạn hãy lắng nghe ông diễn tả điều đó một lần nữa trong một lời đáng kinh ngạc. Khi lòng tôi bối rối, thì tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi đầu cùng đất. Xin hãy dẫn tôi đến hòn đá cao hơn tôi. Ông đang ở đó, gần như chết chìm trong một đại dương phiền muộn. Với những kẻ thù và mọi thứ chống lại ông kêu cầu với Đức Chúa Trời. Xin hãy dẫn tôi đến hòn đá cao hơn tôi. Biết rằng ở đó ông sẽ được an toàn. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã phán. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Nhưng người ở ngoài Chúa Giê-xu không biết điều này. Người đó không có Chúa cứu thế, và do đó không có Đức Chúa Trời. Người đó bị bỏ lại một mình khi thế giới của anh ta sụp đổ và mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Anh ta không chỉ không có hy vọng mà anh ta còn không có Đức Chúa Trời, và anh ta không thể trông đợi đến ngày sẽ đến khi, theo sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ và sẽ không còn đau buồn, than thở và khóc lóc nữa. Một người không có Chúa cứu thế thì không biết những điều này. người đó thật không giống với chính Chúa chúng ta. Hãy nghe chính Chúa phán, này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ bị tan lạc, ai về nấy, và để ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Giăng đoạn 16 câu 32, Chúa Giê-xu có Đức Chúa Trời ở cùng Ngài khi mọi người đã lìa bỏ Ngài và chạy trốn. Kinh Thánh chép, nhưng ta không ở một mình, Cha ở cùng ta. Thật là một điều khủng khiếp khi không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời và ở trong thế gian, thuộc về thế gian chóng qua này, là thế gian ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự định tội và bị hủy diệt. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Quý thính giả thân mến, có phải những lời này đến với một người không có Chúa cứu thế không? Nếu vậy, bạn có nhận ra mình đang ở đâu không? Bạn ở ngoài sự giàu có, lợi ích đặc biệt của Đức Chúa Trời, bạn không có lời hứa nào để nâng đỡ bạn, không có hy vọng, bạn không có Đức Chúa Trời, ở trong thế gian, nếu bạn nhìn thấy điều đó, và nếu bạn nhận ra điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có một điều duy nhất để bạn làm, là chạy ngay đến với Chúa cứu thế. Người Ê-phê-sô đã từng ở trong vị trí đó, Kinh Thánh chép, nhưng bây giờ trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Bạn không cần phải là người ngoài. Bạn không cần phải tiếp tục cảm thấy rằng những điều này không thuộc về bạn. Đức Chúa Trời đang phán với bạn. Hãy tin Ngài. Hãy lắng nghe Ngài. Hãy hành động theo những gì Ngài phán. Hãy đến với Ngài. Xứng nhận tất cả những gì là thật đối với bạn. Và hãy phó mình cho tình yêu thương, ân điển, lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài. Ngài sẽ tiếp nhận bạn. Và Ngài sẽ nói với bạn rằng Ngài đã sai con Ngài đến để chịu chết và đổ huyết ra cho bạn, hầu cho bạn có thể được phục hòa với Ngài, và có thể trở thành con của Ngài, và có thể trở thành một người đồng vương quốc với các thánh đồ và với nhà của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy rằng bạn có một đời sống mới và một hy vọng mới, và bạn sẽ biết Đức Chúa Trời, và bạn sẽ biết rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Hãy chạy đến với Ngài ngay hôm nay. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa, lại Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là Đấng hiện hữu, Đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Nếu bạn đã ở đó, hãy vui mừng trong Ngài, ở trong Chúa cứu thế. Không có gì ngoài điều đó. Đó là thiên đàng trên đất. Đó là tiên vị của hạnh phúc đời đời. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Bởi yêu nhân loại, Cha hai.